This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dương.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên trong ngày thứ sáu, Black Friday.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, thưa quý vị, rất là tội nghe giọng Minh Dung sáng nay cũng hơi buồn buồn.
Nghe được
Black
à?
Black Friday mà còn ngồi đây đúng không? hôm nay là mọi người phải đi vòng shopping window cũng vui.
Không, nhưng hy vọng là anh Dũng mang đến cho Nhung những cái tin tốt đẹp, mặc dù ngồi đây nhưng mà mình vẫn có thể shopping được á. Rồi mời
không,
anh.
Không, gọi là trâu cột là ghét trâu ăn thôi, tức là mình không đi được sao tốt đẹp được.
Mời anh.
Vâng, kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Chúng ta cũng biết là trong cái mùa lễ này từ đây đến cuối năm đó thì sẽ phải nói thị trường chứng khoán hy vọng là sẽ màu xanh vì rất là nhiều người mua sắm, và theo như con số đưa ra thì năm nay người ta mua sắm nhiều hơn là năm ngoái. Dow Jones thì lên 47 điểm, con số hiện tại là 23.574 điểm, và Nasdaq thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 2.881 điểm, và SP500 lên 5 điểm, con số hiện tại là 2.602 điểm, thì nốt 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì tăng 62 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 57 xu, một euro đã được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm 4 đồng 90 xu, mỏ vàng hiện tại 1.287 đồng 80 xu, với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.75%, từ rồi cao nhất là 3.76%, lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.11%, từ rồi cao nhất cũng là 3.11%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng, vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.540.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến ngày Thanksgiving Evening là ngày tối hôm qua, kính thưa quý vị. Ngày tối hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay chưa gì hết mà theo như Hiệp hội Tiêu dùng người Hoa Kỳ họ cũng nói rằng có khoảng 1.52 tỷ đã được bán ra trong các online thôi, kính thưa quý vị. Tức là chưa đến cái ngày Cyber Monday, online thôi. Rồi có nhiều người họ đã đi mua gọi là khuya ngày thứ năm, họ đã sắp hàng, họ đã giăng lều, và con số này tăng lên so với mỗi năm là 16.8%, và nói rằng theo cái cuộc thống kê mà cái con số của khoảng 100 cái nhà bán lẻ lớn đó, to đó, là phải nói là năm nay người ta đi mua nhiều, rất mua đồ online rất là nhiều, thưa vị. Chưa có đến ngày Cyber Monday và đã crack khoảng 80% online transaction, 20% là những cái tiệm thôi mà 80% online transaction. Và họ nói rằng năm nay đó, từ tháng 11 đến tháng 12 đó, có thể cái doanh thu sẽ tăng lên từ 3.6-4%. Và cái con số này chưa kể những cái online, tức là nói về nói cái store sale không, là chỉ, và ngay cả cái kiosk luôn, chỉ có online đó là họ expect cái số tiền này có thể là 140 tỷ Mỹ Kim, chỉ online thôi, chưa có kể những cái đi vào shopping, những cái mall, thưa quý vị. Và mỗi ngày họ sẽ theo sát như vậy đó. Họ nói là có thể doanh thu năm nay cho cái mùa lễ, riêng cái mùa lễ không thôi đó, là có thể tăng lên dao động từ 678 tỷ cho đến 682 tỷ. Năm ngoái của năm 2016 đó, trong thời gian này doanh thu của nó là chính xác là 655.8 tỷ. Rõ ràng con số này chưa gì hết mà họ đã tính ra có thể hơn được khoảng gần 30 tỷ, thưa quý vị, so với năm ngoái. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng khi mà người dân công ăn việc làm tốt, rồi mọi thứ đều tốt hết, nhà cửa cũng không đến nỗi tệ, rồi inflation, rồi tiền này tiền kia, tiền mượn lời cũng ít nữa, là người ta phải xài nhiều. Chúng ta nhớ là 70% cái người dân tiêu dùng của quốc gia đó, là 70% cái kinh tế là lệ thuộc vào sự tiêu dùng của người dân của cái quốc gia đó. Nhưng mà đi mua sắm nhiều, chúng ta cũng phải nhớ để dành tiền trước khi mua sắm. Có nhiều người qua cái mùa lễ này rồi đó, ôm một đống nợ, thưa quý vị. Và bốn cái bước sau đây đó để giúp cho quý vị cách nào mà avoid cái holiday debt. Chứ biết cái debt thì nó đơn giản như thế này, Tiến Dũng thấy cái kinh nghiệm như thế này. Thí dụ như gia đình chúng ta có bốn người, kể cả mình nữa là bốn người, thì chúng ta dành khoảng 500 đồng để shopping cho món quà vào cái ngày Christmas. Thật sự Christmas không phải là ngày để mua quà, quý vị, nhưng mà nếu có thì nó vui hơn. Và chúng ta để dành đủ 500 đồng cho bốn người trong gia đình. Nhưng mà khi chúng ta đi shopping, chẳng hạn những cái ngày Black Friday này đó, thấy những cái nó rẻ quá đi, chúng ta không có gọi là không có cần nhưng mà rẻ quá mua để sau cũng được. Từ từ thì đây mua đến cuối cùng những món quà để chúng ta mua nhiều cho chúng ta hơn là chúng ta mua cho người thân, và 500 đồng này nó không đủ, cuối cùng nó phải xài hố qua cái credit card 400 đồng hay là 300 đồng nữa là chúng ta phải thiếu nợ rồi đó. Vì thế có những cách mà sau đây chúng ta có thể dùng mà save tiền để khi mà chúng ta mua quà thì đến cuối năm chúng ta không mắc nợ hoặc là không mắc nợ nhiều. Cái đầu tiên là create cái shopping fund. Đây là cái budget 101. Dễ lắm, từ 101 là khi chúng ta học đại học là 101 là cái gì cũng cơ bản, basic là 101. Vì thế chúng ta nên nhớ là chúng ta phải để dành tiền. Cái check chúng ta gửi ra chúng ta bỏ 10%, 20% vào cái saving account hay là chúng ta bỏ vào con ống heo đó. Và chúng ta nhớ là tiền đó là don't touch it until chúng ta cần mua quà là chúng ta lấy ra thôi. Còn chúng ta lấy ra xài lặt vặt giữa chừng là chúng ta sẽ bị hụt. Và cut đi những cái sự tiêu xài không cần thiết, chẳng hạn như chúng ta đi làm mỗi ngày chúng ta ăn từ 6 đến 10 đồng tiền lunch, tức là 30 đến 50 đồng trong một tuần. Chúng ta tạm ngưng cái vụ này, đem bánh mì theo, đem mì gói theo, tạm trong thời gian này ăn ăn chay để mà gọi là để mà có tiền shopping cho gia đình, thì chúng ta nên xem về cái khoản này. Và cái kế nữa đó là chúng ta thường thường gia đình chúng ta thường có cái Netflix nè, có Hulu nè, có Amazon Video nè hay là HBO nè. Chúng ta bỏ bớt vài cái thì trong tháng đó chúng ta có thể xem được từ 6 đến 80 đồng. Và cái weekend nó thường thường là cái ngày mà gọi là weekend là cái gọi là cái happy hour. Chúng ta thường đi ra với bạn bè uống một ly rượu, ly bia xã giao, sơ sơ một dĩa mồi nhỏ nhỏ không cũng tốn 20 đồng. Cut luôn, chúng ta xem được 20 đồng trong cái tuần đó, không có đi gọi là đi happy hour. Và rất dễ thưa quý vị. Hoặc là quý vị có thể đi làm extra 10 hours a week. Những cái nơi mà mướn khoảng những 9 đồng, 10 đồng, như là chúng ta làm bồi bàn hay là waiter hay waitress, hay chúng ta có thể đi làm cashier trong một cái tiệm nào, Walmart, Kmart hay là Cole, Macy, JPenney, v.v. Thể tìm thêm một ít tiền nữa. Đơn giản, nếu mà chúng ta làm thực hiện những điều này, có thể kính tế đến cái đến Christmas đó, gần đến Christmas chúng ta có thể save được vài trăm đồng để mà mua quà. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ quên compare cái giá của cái món hàng chúng ta muốn mua. Internet ngày hôm nay là phải nói là thank you. Chúng ta ví dụ như bây giờ ví dụ muốn mua một cái phone Note hay là một cái phone Apple gì đó hay là một cái món hàng gì đó, chúng ta thể vào cái Google, thí dụ như Google đánh là iPhone X, có nhiều công ty, có nhiều bán, cái nơi bán nó hiện ra giá nó chênh lệch rất nhiều. Chúng ta lựa cái nào rẻ nhất và chúng ta tìm hiểu coi cái nó bán như thế nào mà rẻ vậy. Chúng ta hãy mua những online những cái mà hàng rẻ, tức là compare cái giá các quý vị, rất là dễ. Đừng quên compare cái giá cả, mà chúng ta quên điều này thì chúng ta dễ mua bị tưởng rằng rẻ nhưng mà nó hố. Hàng như cái phone 1.000 đồng họ để lên là 1.500, bớt 45% hay là bớt 30% thì xuống cuối cùng nó cũng khoảng còn 1.100, 1.200 thì cũng không có rẻ. Nhớ phải cẩn thận, chúng ta có cái smartphone trong tay đó là rất dễ compare cái giá cả, còn nếu không thì chúng ta phải mua bị hớ đó thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì những cái hub của Amazon ở bên những cái trụ sở của Amazon bên châu Âu đó, hôm nay họ làm Amazon rất là nhức đầu thưa quý vị. Chắc là ông Bezos này cũng rất là điên đảo đây, vì họ sáng ngày hôm nay họ đã đình công rồi, một cái bên Ý và 6 cái khác bên Đức, 6 cái warehouse khác bên Đức thưa quý vị. Ngay cái mùa lễ rất là bận rộn như vậy, họ lại hăm dọa vì cái deal về bonus của họ không được thỏa đáng. Bên Ý thì chúng ta biết rằng họ không có cái ngày Black Friday, mới đây thôi họ bắt đầu theo Hoa Kỳ làm cái ngày Black Friday để tạo ra cái mùa mua sắm, người ta tạo cho người dân xài tiền. Và Amazon hiện tại bây giờ riêng về cái union, tức là về cộng đoàn của Pensiza, PS Senza là có khoảng 500 nhân viên và họ cũng đã đình công rồi. Họ nói là họ sẽ không có làm không có làm việc từ đây overtime, any overtime until ngày 31 tháng 12. Và Amazon hiện tại thì có khoảng 1.600 nhân viên ở bên cái thành phố này và họ đã mở cửa để mà bán hàng Amazon trực tuyến từ năm 2010. Cái điều này thật là khó chịu nếu mà Amazon không giải quyết một cách tiếng Việt Nam nha, tiếng các chú nó là triệt để đó, thì phải nói rằng rất là khó chịu khi mà cái chuyện này thành công đó, khi mà công đoàn mà đình công rồi thành công, cái thỏa thuận của họ được đáp ứng đó, thì chắc chắn Amazon ở Mỹ cũng sẽ bị thôi, vì người ta thấy là ồ, tại sao ở bên châu Âu làm thành công mà chúng tôi không làm. Điều đó rất là khó cho Amazon hiện tại. Bây giờ như Amazon không có một cách giải quyết nào mà thỏa đáng thì chắc chắn nó sẽ lây ra giống như cái gọi là mùa xuân Ả Rập vậy, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Dũng gửi đến quý vị, bản tin cũng rất là khá thú vị. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng có nhiều người, rất nhiều người muốn bỏ công việc làm của mình để mà tìm một công việc làm khác thích hợp hơn, tiền lương cao hơn. Cái điều này hoàn toàn khác. Mỗi năm chúng ta make cái resolution, tức là một cái resolution là một cái quả quyết gì đó, là chúng ta muốn ước nguyện là chúng ta phải lose weight, tức là giảm cân, hay là bỏ uống rượu, hay là bỏ hút thuốc, hay là tìm một công việc tốt hơn. Tất cả những thứ trên như là lose weight là quý vị ý chí là một mình, bỏ thuốc là ý chí là một mình, bỏ rượu là ý chí chúng ta làm một mình. Nhưng mà get a better job, chúng ta làm 50 thôi, còn 50% là người ta có mướn quý vị hay không. Cái điều này mới là quan trọng. Tức là chúng ta không phải là một mình, chúng ta là một mình chỉ 50 thôi, 50 là chúng ta có người mướn hay không. Theo cái thống kê của Bộ Lao động đó, là trong 4 người làm việc là có 1 người bỏ việc trong năm nay. Không phải bỏ việc mà họ bị nghỉ việc, họ chán, hay là họ đi làm công việc khác. Họ nghỉ việc vì họ muốn làm một công việc khác better hơn. Và con số này từ đầu năm 2017 đó đã lên đến 3.220.000 người bỏ việc của mình. Trong số này có một số đi làm business riêng, có một số là đi tìm việc khác tốt hơn. Quý vị thấy này, cái này hoàn toàn này nó khác vì cái chuyện mà bỏ thuốc hay bỏ rượu bỏ bia, hoàn toàn vì chúng ta bỏ việc rồi nhưng mà chúng ta phải đi tìm việc khác nữa, quý vị, cũng là ăn thua cái người mướn mình nữa. Nhưng mà có những cách sau đây đó, chúng ta phải cẩn thận khi mà trước khi chúng ta muốn bỏ việc, chúng ta phải có 3 cái bước sau đây để mà chúng ta tìm một cái việc tốt hơn. Đầu tiên rất là quan trọng là cái network. Cái network không phải là networking nha. Cái network này tức là một cái quen biết, dùng cái từ dễ hiểu là quen biết. Chẳng hạn như là Thi Nhung với Tiến Dũng làm trong đài 1600, có một người đó đến, anh chị có biết trong đó có gần người hay không hay thế nào, rồi chúng tôi chia sẻ lại kinh nghiệm, rồi bây giờ phải làm vậy đó. Đó là cái network. Cô bị muốn làm một cái chỗ nào đó vì không biết, nộp resume vô cũng có thể hên xui đó. Nhưng mà theo như cái Lindo đưa ra đó, một cái thống kê của đầu năm cho đến nay đó, là 85% những người mà đi tìm được công việc khác tốt hơn đó là nhờ cái network, tức là nhờ sự quen biết, cái thú vị. Chúng ta nhớ điều đó, nếu mà chúng ta không có network thì chúng ta khó mà tìm một việc khác tốt hơn. Khó nha, chứ phải là không được, khó. Và cái kế nữa đó là improve your skill. Có những người làm một chỗ, đặc biệt những người làm trong government, cái thú vị, làm một chỗ làm hoài, tức là làm một công việc thôi, làm sáng ra mở computer, đánh trả email, rồi ngồi coi bên này có cái gì có gì xong rồi đi về. Tức là một công việc rất là đơn giản mà mấy chục năm nay vẫn làm bình thường. Hoặc là có nhiều người làm C++, mấy chục năm nay cứ làm C++, không có làm hãng khác. Mà khi nghĩ là hãng này chán quá, nghỉ đi qua hãng khác, người ta không có mướn C++ nữa, người ta chỉ mướn là nào là Java, Elixir hoặc là C#, vân vân. Bây giờ C++ tìm không ra, nên nhớ phải improve your skill. Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta làm vua một cõi rồi, chúng ta ra chỗ khác chúng ta cũng sẽ là vua. No, quý vị mà không có cái công việc, quý vị mà một chỗ hãng quý vị chỉ có xài cái software đó hay là một cái công việc đó thôi, chúng ta chuyển qua một công ty khác, hoàn toàn họ không dùng cái đó là chúng ta bị gọi là bị hụt hẫng, quý vị, bắt đầu sẽ khó chịu rồi đó. Theo như cái thống kê đưa ra cũng như cái nhà mà gọi là professor, người giáo sư đó, họ nói rằng chúng ta ngồi ở nhà trường, họ thường nói rằng cái kiến thức quý vị nhận từ trường hôm nay áp dụng 20% mai sau. Tức là quý vị học cả 4 năm hay là 6 năm hay 8 năm ở trường học đó, chúng ta chỉ áp dụng 20% ngoài đời thôi, chứ không phải là đi ra xã hội hay là đi vào sổ làm đó là 20% luôn, còn 80% còn lại là ăn thua cái your skill, improve your skill, chứ không phải là chúng ta học ở trường ra bao nhiêu là áp dụng bao nhiêu, thưa vị. Và cái cuối cùng á, là vị nên nhớ là chúng ta phải become better interview. Có nhiều người interview tệ lắm, mặc dù giỏi vô cùng mà interview không được lấy được cái lòng của người interview rồi đó, chúng ta cũng bị rớt. Là cái resume, sao gọi là killer resume. Cái resume chúng ta phải cần làm cho thiệt là hay, thiệt là hấp dẫn. Nhưng mà tôi nhớ nó hơn vừa thôi, tức là nó gọi là exaggerate khoảng chừng 10% thôi, đừng có nhiều quá. Vậy thì dễ dàng, chúng ta nói nhớ khi mà interview chúng ta rung là người ta sẽ bắt chúng ta bảo cái không có confident. Tức là chúng ta inconfident trong những cái khó khăn đó là chúng ta dễ bị rớt. Nhớ interview đó, chúng ta cũng kêu những người bạn ngồi hỏi những câu móc họng đó, khó khăn đó chúng ta trả lời. Tức là luyện tập khi mà chúng ta được như vậy rồi, chứ interview chúng ta có confident hơn. Đó là tin cuối cùng. Xin trả lời Minh Dung.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Dũng với những bản tin rất bổ ích trong ngày hôm nay. Và đúng như cái bản tin mà cuối cùng mà Dũng nói đó là theo một cái khảo sát luôn đó nha. Đó là khi mà mình mà làm việc tại một cái công ty nào đó mà lâu hơn 2 năm đó, thì cái điều này nó sẽ nó sẽ khiến cho cái tổng thu nhập của mình giảm đi 50% trong vòng 10 năm. Đó là mỗi khảo sát đó, chứ không phải là Nhung nói khơi khơi đâu. Nhưng mà anyway, qua cái bản tin cuối cùng thì Nhung cũng hiểu được là một cái thông điệp mà anh Dũng muốn gửi đến Nhung, đó là anh Dũng có nói là Tiến Dũng hay thì Nhung làm lâu quá dưới làn 6.600 rồi, cho nên là có lẽ mình nên nhảy việc, đúng không ạ? Hy vọng cô Nga không có nghe cái chương trình này.
Không sao, Minh Nhung có thể dễ buổi sáng thì qua là buổi chiều thôi, không sao hết. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Nhung không quên chú vị, thứ sáu cuối tuần cũng là ngày Black Friday, mua sắm nhiều nhưng mà save nhiều, thưa quý vị. Một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.